Giờ học về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học lịch sử giáo hội bài thứ 61. Giáo hội Việt Nam ở về phía Tây Đàng Hoài, thờ Đức cha Joseph Howard Hughes từ năm 1831 tới 1838, và với cái chiếu chỉ cấm đạo ngày 25 tháng Giêng năm 1836 thì nhiều vị đã chịu tử đạo. Năm 1823, giám mục phó quê Rạc Đon qua đời, và đức cha Longaria đã chọn thừa sai Olivier Phan làm giám mục phó kế vị. Năm 1827 thì có lệnh của triều đình đòi các Tây Dương đạo trưởng phải vào Huế trình diện để làm thông ngôn và phiên dịch sách vở, thì biết được thâm ý của nhà vua, cho nên hai đức cha và các thừa sai không có ai vào. Năm 1828, đức cha Olivier Phan đã qua đời, thì ngày 22 tháng 8 1829, đức cha Longue lại truyền chức cho thừa sai Joseph Howard Hughes làm giám mục phó thứ 4, hiệu tòa là Castori. Sau đó 2 năm thì đức cha Longaria đã qua đời năm 1831 và ngài thọ 80 tuổi. Ngài đã cai quản địa phận suốt 40 năm, qua nhiều triều đại từ Lê Cảnh Hưng, thời Tây Sơn, thời Gia Long và tới thời Minh Mạng. Và trong 40 năm làm giám mục, ngài đã kinh lý khắp địa phận nhiều lần, đã cử hành 19 lễ phong chức cho 17 linh mục, 9 phó tế, 16 phụ phó tế, 16 thầy bốn và 19 thầy gia nhập hàng giáo sĩ. Đức cha Joseph Howard là một trong những giám mục có trí thông minh đặc biệt. Người sinh năm 1790, đã qua nhiều giai đoạn của cuộc đời trước khi lên chức giám mục. Ngài từng là giáo sư toán, sinh viên luật, luật sư, sinh viên y khoa, sinh ngữ, thiên văn, lý hóa, cơ khí, và vào chủng viện để làm linh mục năm 1820. Ngài là cửa xa địa phận Tây Đàng Ngoài, giám đốc chủng viện, làm cha xứ cả tỉnh Đoài, dưới quyền đức giám mục, có những cửa sai thời đó là Jean Test, Du Moulin, Bory, Ritor, Gautier, Masson. Đến sau thêm được các cha Guillaume Mout, Cornet, Charrier, Desjardins, Galli, Bernard. Nhưng chủ yếu trong thời Bắc Hại vẫn là hàng giáo sĩ bản quốc, khoảng 70 vị linh mục bản quốc. Thứ đến là hàng trăm thầy giảng và nữ tu mến thánh giá. Trước khi có chiếu chỉ cấm đạo toàn quốc, thì địa phận đàng Tây đã gặp phải nhiều vụ rắc rối do lương dân gây ra. Năm 1832, thì ở làng Mông Phụ trong xứ Đoài, dân làng gây sự với người Công giáo, vu cáo đã hiếp đáp họ. Nội vụ đưa lên quan và quan dạy phá nhà thờ và bắt giam ba giáo hữu. Cả ba bị án là phơi mưa nắng một tháng vì lý do tôn giáo. Một trong ba người không chịu nổi cực hình đã chết, còn hai người nữa thì bị phát lưu sau đó. Nhiều nơi khác giáo dân bị bắt, nhà thờ bị triệt hạ. Ngày 6 tháng Giêng năm 1833, chiếu chỉ chính thức cấm đạo toàn quốc được ban hành, và giáo dân địa phận đàng Tây cũng như địa phận Đông kinh hoàng rụng rời, nhiều người mất hết nghĩa quý, nhiều họ đạo vội tháo gỡ nhà thờ, nhà chung. Và đức cha Howard Hughes đã chia chúng sinh vĩnh trị ra từng nhóm 12 người. Có thầy giảng đi với họ, di tản vào những làng mạc tùy tiện. Các thừa sai, các linh mục bản quốc phải ẩn mình, cũng có họ đạo mời các cha đi khỏi và bán nhà cờ cho lương dân. Các quan tung quân vào các làng có đạo lục soát, truy lùng các đạo trưởng, đạo đồ và Đức Giám mục địa phận. Sau một tháng ẩn trú tại nhà ông Trùm, An Tôn, Nguyễn Đức, đã phải leo lên núi vào rừng, sống cảnh nghèo nàn đói rách, ăn cái cây, lao động đan lát giống như các thầy ẩn tu ở trên rừng ngày xưa. Và cũng tại đây, người lèo lái con thuyền giáo phận qua cơn bão tố. Ngài chết vì kiệt lực ngày 5 tháng 7 năm 1838. Trước khi chết, Đức Cha đã chọn thừa sai Boricao làm giám mục phó kế vị. Liền sau cái chiếu chỉ năm 1833 được công bố, thì vị tử đạo đầu tiên của địa phận là cha Phêrô Lê Tùy. Như chúng ta đã biết ở phần trước, thì ở miền Bắc các quan vẫn không có nhiệt tình thi hành chiếu chỉ lắm. Nhà vua thấy chưa có bắt được Tây Dương đạo trưởng nào, trong khi nhiều vị vẫn lén lút vào thêm ở trong nước. Ngày 25 tháng Giêng năm 1836, nhằm ngày mùng 6 Tết Nguyên Đán, nhà vua lại ra một chiếu chỉ nữa và vạch ra những điều gọi là tội ác của đạo Kitô. Các thừa sai dùng một thứ bánh để mê hoặc dân chúng giữ đạo tới cùng. Người Công giáo mút mắt người gần chết trộn để với nhang để làm thuốc trị bệnh. Đó là những cái vu cáo mà vô căn cứ, không có hợp lý, nhưng mà họ cứ tung ra những cái tin đồn nhảm. Và thời nào cũng vậy, người ta không có muốn tìm hiểu sự thật. Trong lễ nghi hôn nhân có những hành động ám muội. Cũng trong chiếu chỉ này, nhà vua nhắc lại lệnh cấm các Tây Dương đạo trưởng vào nước, lùng bắt cho kỳ hết các đạo trưởng ngoại quốc và bản quốc, tiêu diệt mọi tín đồ ở khắp nước và phá bình địa mọi nhà thờ, nhà chung. Trẫm không được mở cửa biển cho các tàu bè của bọn mọi rợ vào, chỉ trừ cửa hàng. Hễ bắt được Tây Dương đạo trưởng nào ở trên các tàu khách vào nước thì phải đem xử tử ngay. Hễ bắt được Tây Dương đạo trưởng nào lén lút ở lại trong nước cũng phải đưa đi xử tử. Xử tử cả những kẻ chứa chấp bọn đạo trưởng ấy trong nhà mình. Hễ bắt được một đạo trưởng ẩn núp trong địa hạt nào thì quan địa hạt ấy cũng phải đem đi xử như vậy. Vì lẽ đã không tìm hết cách để bắt lấy các đạo trưởng. Và chúng ta biết cái lục nó ra rất cao như vậy. Và thừa sai dân Cọt Nê Tân, 28 tuổi, năm 1837. Thì ngày 20 tháng 6, 1887, thừa sai Cọt Nê Tân bị bắt tại Bầu Nọ, Sơn Tây, một giáo xứ có 500 bổn đạo, nơi cha phụ giúp thừa sai Madres. Người bị bắt chỉ vì một vụ tư thù cá nhân, chứ không phải vì nhiệt tình bắt đạo. Tên Đức đầu nậu một băng cướp đã bị các tín hữu bắt nộp quan, và để trả thù, Đức đi tố cáo dân làng Bầu Nọ che giấu đạo trưởng người Âu. Khi ấy quan trấn Sơn Tây Lê Văn Đức cũng chẳng thiết tha với cái lệnh bắt hại đạo cho lắm nên lờ đi, và tên Đức bèn vu cho cha Tăng xúi dân nổi loạn. Y dặn vợ tên Yến giả xin học đạo để biết chỗ chờ, rồi lén chôn giấu vũ khí để đi báo quan. Lần này y thành công. Quan nghe có âm mưu nổi loạn, liền đưa đại quân gồm 1.500 lính đến bủa vây làng Bầu Nọ. Ngày 20 tháng 6 năm 1837. Mới đầu viên lý trưởng Bầu Nọ là người Công giáo, tìm cách che chở cho cha Tăng. Nhưng khi quan tới chỗ giấu võ khí và đánh đòn điều tra, ông liền tiết lộ chỗ ở của vị thừa sai. Lúc ấy cha Tăng đang núp trong bụi rậm, thấy gươm giáo của lính đâm ngay bên mình, biết là không có thoát được, cha đứng dậy bước ra trình diện. Quan sai lính đóng gông nhét vào củi giải về Sơn Tây. Cùng ngày quan bắt hai thầy giảng của cha là thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ và Phêrô Trương Văn Đường. Cha Tăng kể lại trong một lá thư rằng: thứ năm ngày 22 tháng 6, đoàn quân áp giải khởi hành từ sớm, suốt đường trường tôi cầu nguyện, nói chuyện và ca hát không ngừng, dân chúng tụ tập và khen tôi vui vẻ quá. Giọng hát của cha rất hay, lại truyền cảm, đông người đến coi. Mấy ngày liền quan biểu cha hát rồi mới cho ăn. Cha thích hát những thánh ca tôn vinh đức mẹ. Từ đây cha bị nhốt gần 3 tháng. Jean Cornet sinh ngày 12 tháng 3 năm 1809 tại Loudun, nước Pháp. Trong một gia đình giàu có, thời niên thiếu, ngoài việc học hành, cậu chỉ vui chơi giải trí với đồng bạn. Hết bậc trung học, cậu xin vào chủng viện Saumur, Montmorillon và sau đó vào chủng viện Versailles, Paris năm 1830. Năm sau, thầy lãnh chức phó tế và lên tàu sang Đông Á. Thầy đến Macau hồi tháng 3 năm 1832, bề trên phái thầy đến tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa. Nhưng vì khi ấy, đường qua Quảng Đông bị cấm ngặt, thầy phải sang Việt Nam để rồi đi bộ theo đường Vân Nam an toàn hơn. Khi tới Việt Nam, thầy Cornet đến tạm trú ở họ đạo An Tôn, chờ ngày đi Tứ Xuyên. Hai người Trung Hô sang đón cha. Không may khi đến Hà Nội, cả hai mắc bệnh dịch tả mà qua đời mất. Thầy Cornet được đức cha Harvard truyền chức linh mục ngày 20 tháng 4 năm 1834. Hai năm sau, vị tân linh mục thấy việc sang Trung Quốc còn gặp nhiều khó khăn trở ngại. Cha đã học tiếng Việt và phong tục, lấy tên mới là Tăng. Cha xin ở lại Việt Nam phục vụ địa phận Tây Đàng Ngoài và coi Việt Nam như quê hương thứ hai. Cha lâm bệnh nặng, nhiều người dân khuyên cha về Pháp chữa trị. Cha trả lời, được Chúa sai đến đây, tôi sẽ không bỏ về, dù có phải chết đi nữa. Và cha đã được đồng ý. Việc bắt được cha Tăng tâu trình lên triều đình, vua Minh Mạng ủy quyền cho các quan tỉnh Sơn Tây xử án. Các quan cho dẫn ra tòa buộc tội cha âm mưu nổi loạn. Cha trả lời, bẩm quan, chúng tôi chỉ chuyên việc giảng đạo, dạy người ta làm lành lánh dữ, dạy con cái tạo kính cha mẹ, dạy dân vân phục vua quan. Tôi đâu có thể đi ngược lại giáo huấn của mình mà chống đối nhà vua được. Ngày 11 tháng 8, cha bị đòn 50 roi bằng nhiều roi kết bằng nhiều sợi dây. Đầu mỗi sợi có một miếng chì, khiến thân thể cha rách da xé thịt, máu chảy đỏ thẫm cả quần áo. Thế nhưng cha không một lời than trách, gắng gượng đứng lên, cha lại tiếp tục hát thánh ca. 8 ngày sau, quan bắt cha đạp lên thánh giá, nhưng cha ôm thánh giá hô một cách cung kính. Lính đánh cha nát 3 cây roi mây trước khi trả về ngục. Lần khác, khi bị ép buộc tội làm loạn, cha khẳng định nói, không, tôi thà chịu đủ mọi thứ cực hình hơn là nhận cái tội tôi không phạm đó. Được sống đấy, nhưng phải mang tiếng xấu suốt đời. Cuối cùng, các quan kết án cha phải chém đầu, nhưng khi gỡ vào Huế, vua Minh Mạng sửa thành án lăng trì. Nhận được tin do cha Jacques Phan báo, cha Tăng viết thư cảm ơn và gửi lời vĩnh biệt mọi người. Cha viết về gia đình như sau, ba má yêu quý, đừng buồn về cái chết của con, đó không phải là ngày than khóc, mà là ngày vui mừng. Xin hãy nghĩ rằng, sau những đau khổ ngắn ngủi con chịu, con sẽ luôn nhớ đến ba má trên nước trời. Xin nhận nơi đây, xin nhận nơi con tấm lòng thảo hiếu của con. Cọt lê. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1837, nhà truyền giáo bị dẫn ra pháp trường Năm Mẫu, ngoài thành Sơn Tây, ngồi trong củi giữa đoàn vệ binh đông đảo. Vị sứ giả tin mừng vẫn bình thản tươi cười đọc kinh và hát thánh ca. Đến nơi sự, cha xin phép cầu nguyện một lát rồi tự cởi áo và nằm trên thảm trải sẵn. Lý hình đóng 4 cọc 4 phía, trói chân tay đấng tử đạo vào cọc. Theo luật xử án lăng trì, lẽ ra phải chặt chân tay trước. Nhưng viên quan đã tỏ ra nhân đạo, cho chém đầu cha trước rồi mới chặt tay chân. Cuối cùng phân sự thân mình, vị chứng nhân trung thành làm 4 khúc. Toán Lý hình thấy lòng dũng cảm của tử tội thì mơ ước hảo huyền. Chúng móc gan của vị thừa sai rồi ăn uống, có kẻ lý máu còn đọng trên gươm đã chém đầu người, chúng hy vọng nhờ đó sẽ thêm can đảm. Được phép quan tín hữu, họ bách lọc đến chôn cất thi thể vị tử đạo tại chỗ. 2 tháng sau đem về an táng tại Chiêu Ứng ở Phú Thọ, và ở cái vùng này bây giờ thuộc về xứ Hưng Hóa, tỉnh Phú Thọ, sau này thành thị xã Hưng Hóa, trở thành thủ phủ của tỉnh. Và một vị khác là thầy giảng Francisco Xavier Nguyễn Cần, 34 tuổi, ngày 20 tháng 11 năm 1837, chịu tử đạo. Đúng 2 tháng sau cuộc tử đạo của cha Cọt Nê Tăng, thì đến lượt thầy giảng Francisco Xavier Nguyễn Cần hy sinh, mặc dầu thầy bị bắt trước cha Tăng cũng đúng 2 tháng. Nguyễn Cần còn có tên là Nguyễn Tiến, sinh năm 1803 tại xã Sơn Biên, huyện Phú Xuyên, phủ Thường Tín ở Hà Đông. Từ niên thiếu, thầy Cần ước ao dân mình trong nhà Chúa, nhưng mẹ cậu vì thương nhớ không muốn xa con nên đã từ chối. Cậu phải nói với mẹ, nếu mẹ không bằng lòng con ở với cha xứ, con sẽ trốn đi ở với cha khác. Thế là mẹ phải chiều ý cho cậu ở với cha nghi xứ Sơn Biên. Nhờ có đức hạnh tốt và siêng năng, cậu được vào chủng viện, lên bậc thầy giảng, được sai đi giúp đức cha Ho Vật Du, rồi cha Di Thoạt Liêu. Cha Liêu đã nhận xét về thầy Cần như sau: thầy giúp tôi học tiếng Việt, chia sẻ với tôi mọi khó khăn, nguy hiểm và thiếu thốn. Thầy rất nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ. Ngày 20 tháng 4 năm 1836, cha Liêu đã nhờ thầy đi mời cha Túng đến giảng cho họ Kẻ Chuông Hà Đông, chuẩn bị lễ phục sinh. Nhưng khi thầy đến xứ Kẻ Vạc, nơi cha Túng ở, thì thầy bị bắt. Quân lính giấu ảnh tượng vào túi sách của thầy để có chứng cớ cụ thể. Thầy bị giải về huyện Thanh Oai và bị tống giam. Trước công đường, quan nói thầy đừng tin vào các đạo trưởng và hãy đạp lên ảnh đạo, quan sẽ tha cho về nuôi mẹ già. Thầy trả lời: bẩm quan, tôi chưa thấy các đạo trưởng lừa dối ai bao giờ. Còn mẹ già của tôi xin đừng lo, tôi xa nhà đã lâu chẳng giúp gì cho bà được. Quan dùng nhiều lời khiếm nhã phê bình đạo, thầy bình tĩnh giải thích, rồi trình bày 10 giới răn Thiên Chúa và 6 điều luật hội thánh. Thầy kết thúc bằng một lời nguyện tự phát rất cảm động. Quan tuyên bố kết thúc phiên tòa, đưa thầy về trại giam. Nhưng quan nói nhỏ với những người đứng bên: anh này nói có lý. Những giới răn và kinh nguyện của anh ta chứa đựng nhiều điều tốt lành, có lẽ còn dễ hiểu hơn bản thập điều của nhà vua nữa. Phần cha Di Trọt Liêu ở nhà thì rất buồn, cha tìm mọi cách cứu mạng thầy Cần. Cha cho người đem tiền đem theo thân mẫu thầy lên huyện để chuộc. Mới đầu quan đòi 300 quan, sau tăng lên 500 rồi 600, vượt quá con số dự trù. Có lẽ ông quan đó không dám cho chuộc thì đúng hơn. Thầy Cần an ủi mẹ: xin mẹ đừng có lo cho con. Con đã ước ao tử đạo từ lâu rồi, xin mẹ cầu nguyện cho con thôi. Có nhiều người tỏ lòng thương hại thầy Cần. Quan khuyên thầy bước qua thập giá, thầy cương quyết từ chối. Lính khiêng thầy đặt lên tượng ảnh Chúa, thầy ôm chặt lấy chân và la lên: tôi không đạp lên ảnh Chúa đâu. Một số giáo hữu đã bỏ đạo nói: tội nào Chúa chẳng tha. Phêrô chối Chúa 3 lần mà còn làm thủ lãnh giáo hội. Người khác phỉnh gạt thầy. Cha Liêu nhắn thầy cứ bước qua thánh giá đi rồi sẽ liệu sau. Họ còn phóng đại rằng nếu thầy không nghe, quan sẽ làm khổ cả làng đó. Nhưng tất cả không lay chuyển được ý chí sắt đá của vị chứng nhân Đức Kitô. Thầy quả quyết: dù thiên thần từ trời xuống bảo tôi bỏ đạo, tôi cũng không nghe. Tôi vốn kính trọng cha Liêu, nhưng tôi không thể làm điều sai trái đó hơn nữa. Tôi biết rằng người không dạy tôi như vậy đâu. Các ông đừng có bịa đặt. Còn với dân chúng, tôi thương mến thật, nhưng tôi không vì họ mà xúc phạm đến Chúa. Nhiều người ngoại giáo kháo láo với nhau, giả như đạo mình bị cấm. Chắc chúng mình đã bước qua ảnh tượng cả 100 lần rồi. Tượng đồng, ảnh giấy, có chi mà sợ. Thấy không thể lay chuyển được người tôi trung của Chúa Kitô, quan cho dẫn độ thầy Cần lên Hà Nội. 8 tháng tù ở Thanh Oai, 10 tháng tù ở Hà Nội là cả một chuỗi ngày cực hình đã đổ xuống trên tù nhân. Cổ mang gông, tay đeo xiềng, chân bị cùm. Nhà tù thì nồng nặc mùi hôi tanh, vì tù nhân phóng uế tại chỗ. Lính canh thì đánh đập mỗi ngày để tra khảo tiền bạc. Trong một bức thư gửi cha Liêu, thầy viết: con bị tra tấn 3 lần, 2 lần đầu mỗi lần 60 roi, lần sau 50 roi. Nhà giam đã chật hẹp hôi tanh, lại còn có hơn 10 tay ngang tàn đầu trộm đuôi cướp ăn nói lỗ mãng, ban ngày say sưa, ban đêm cờ bạc, lúc nào cũng ồn ào làm con khó cầu nguyện quá. Thế nhưng thầy không có buồn rầu, còn coi đó là một môi trường Chúa đã sắp đặt. Thầy kiên nhẫn giúp được hai tù nhân hối cải, dạy giáo lý và rửa tội được vài ba người. Đây là một đoạn thư thầy viết về cha Di Toạc Liêu từ trại giam ở Hà Nội. Con xin báo để cha an tâm. Ở đâu con cũng được mọi người thương mến, dù quan hay dân, và các bạn tù đều kính trọng gọi con bằng thầy. Có người còn tặng con danh hiệu khác nữa. Hầu hết họ cảm thương con chịu đau hoặc khen con vững chí. Con hay bàn luận với họ và biết được, nhưng chưa biết khuyên bảo sao bây giờ. Có một ông chánh tổng cũng bị giam ở đây, hứa với con khi ra tù sẽ theo đạo và sống theo những điều con giảng. Thưa cha, con thấy người đời sẵn sàng chịu nhiều khổ sở để được giàu sang hoặc danh vọng phù vân. Lẽ nào con không nhẫn nại, chịu sự thương khó, chống qua này để được vinh phúc muôn đời. Và qua những lá thư này chúng ta thấy cái tinh thần của thầy rất là vững và còn làm việc truyền giáo ở trong nhà tù nữa. Viên cai ngục nhìn thấy tác phong của thầy Cần đã có suy nghĩ như sau. Ông này chỉ bằng nắm tay mà nghị lực phi thường. Ông ta mà chết chắc chắn sẽ là thành hoàng của làng chứ chẳng chơi. Ở trong ngục, có lần thầy Cần đau nặng, một linh mục giả dạng làm thầy Lan vào giải tội, cho thầy rước lễ và sức dầu. Ngay sau đó, thầy đã bình phục. Bản án vua Minh Mạng Châu Phê ra tới Hà Nội, quan tổng đốc khuyên thầy nhắm mắt bước đại qua thập giá. Thầy nói, mắt thì nhắm được, chứ lòng và trí năng không thể nhắm được, nên tôi không làm. Quan lại nói, xếp chéo hai khúc gỗ và nói, đây không phải là ảnh chúa, gỗ này cũng chưa được làm phép, cứ bước qua đi sẽ khỏi chết. Nhưng thầy vẫn không nghe theo vì biết đó cũng là chối đạo. Một tuần sau, tức ngày 20 tháng 11 năm 1837, thầy Francisco Cần bị điều ra pháp trường Ô Cầu Giấy. Năm viên quan ngồi trên voi đi trước, 10 cai đội cưỡi ngựa theo sau, rồi đến 300 lính võ lâm mặc binh phục đỏ, tay cầm kiếm. Một người cầm tấm thẻ ghi bản án, can phạm theo đạo Gia Tô, không chịu khóa quá thập tự giá, án xử giảo. Dân chúng hôm đó đi xem rất đông. Tại pháp trường, dây thần đã cuốn vòng quanh cổ. Thầy Cần vẫn bình tĩnh cảm ơn mọi người, nói với họ về cái chết theo đức tin Công giáo, về hạnh phúc đời sau, và hứa sẽ nhớ đến họ khi về Thiên Chúa. Viên quan cố thuyết phục lần chót, anh có thể cứu mạng mình. Anh không trộm cướp cũng không làm loạn, bản án của anh còn có thể rút lại được, chỉ cần anh bước một bước qua thập tự. Nhưng thầy trả lời, tôi trung không thờ hai chủ, xin quan cứ án mà thi hành. Quan ra lệnh, tức khắc quân lính kéo mạnh hai đầu dây. Người môn đệ Chúa Kitô gục đầu tắt thở, lãnh cành vạn tuế tự đạo ngày 20 tháng 11 năm 1837, khi mới 34 tuổi. Thi hài vị chứng dân được an táng tại Châu Sơn, sau cải táng về nhà thờ Sơn Liên. Cho tới năm 1837, làng Vĩnh Trị cũng như nhiều làng khác ở ngoài Bắc vẫn tạm yên vì các quan thiếu nhiệt tình thi hành chiếu trị. Các quan bị giáo dân dùng tiền bạc mua chuộc nên thường làm ngơ và tỏ ra dễ dãi, có khi còn che giấu nữa, mặc dầu đầu năm 1836 lại thêm một chiếu trị nữa, kêu gọi các quan phải ráo riết bắt đạo hơn. Nhưng rồi việc làm của các quan ở đàng ngoài đã bại lộ, và năm 1837, Tuần phủ Hưng Yên bị cách chức, Tổng trấn Nam Định Trịnh Quang Khanh phải triệu về kinh và bị quở trách nặng lời. Từ đấy Trịnh Quang Khanh được lịch sử gọi là con hùm xám say máu. Ông thề không đội trời chung với bọn Gia Tô tả đạo. Khi còn ở trong kinh, ông cho đúc nhiều ảnh tượng để khi trở về Nam Định sẽ bắt giáo dân phải giày đạp và bỏ đạo hết. Tại mỗi cửa thành, ông đặt một tượng để biết ai có đạo, ai không. Dân các làng dù có đạo, dù không, đều sợ ông như hùm beo. Ông còn bắt các quan dưới quyền phải triệt để thi hành lệnh của ông, phái người đi dò xét người Công giáo hay hội họp ở đâu, các đạo trưởng quen đi lại nhà ai, trú ẩn ở những nơi nào, gặp đâu là phải bắt lấy ngay. Quan quân từng đội, từng 200 người hoặc 300 người đi khắp tỉnh, làng nào lớn thì đóng lại lâu ngày, làng nào nhỏ thì một hai hôm, để lục soát từng nhà từng hộ. Nhiệt tình đến thế, Trịnh Quang Khanh vẫn bị cách chức hồi cuối tháng 6 1838 sau vụ bắt được 6 bức thư tại Kể Rèm, Thái Bình, 17/4/1838. Và ngày 12/8/1838 về Linh Mục Giacobbe Đỗ Mai năm 57 tuổi và hai đồng bạn là Trùm Sứ An Tô Nguyễn 69 tuổi và Lý Trưởng Bi Kê Nguyễn Huy Mỹ 34 tuổi. Thì tháng 6 năm 1838, nhà vua cử tướng Lê Văn Đức từ Kinh ra tạm thay thế Trịnh Quang Khanh ở chức Tổng đốc Nam Định. Ngày 2/7/1838, tướng Đức chỉ huy cuộc bủa vây làng Vĩnh Kỵ. Vừa nghe tin cha Giacobbe Đỗ Mai Năm lúc ấy đang trú trong nhà ông Trùm An Tô Nguyễn Đức, vội thắt lưng sánh quần định trà trộn với đám dân chúng làm cơm cho quan tổng đốc. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà thì quân lính đã ập đến. Thấy ông cụ đạo mạo, trắng trẻo râu dài, lính chặn lại hỏi ông là ai. Cha Năm vui vẻ trả lời, tôi là người nhà này. Ngay lúc ấy, hai người tên Tý và Xuân được quan thuê đi dò thám nơi ở của các đạo trưởng. Trước đã giả xin việc trong nhà ông Lý Mỹ, chạy đến chỉ vào cha Năm kêu lên, đúng đạo trưởng ở nhà này. Vẫn cung giọng điềm tĩnh như mọi khi, cha Năm khẳng khái trả lời, phải chính tôi đây. Thế là cha bị bắt cùng với cụ Trùm Đức, người chủ nhà chứa chấp. Bi Kê Nguyễn Huy Mỹ, Lý Trưởng của làng và là con rể của Trùm Đức. Ông nói với nhạc phụ rằng, cha con ta đồng sinh tử, việc chúa quan phòng đã đến, xin cha đừng lo sợ. Nói xong, ông ra đón quan tổng đốc tại đình làng, quan truyền cho các tín hữu và linh mục phải ra trình diện, nếu không ông Lý Trưởng phải làm tờ cam đoan. Ông viết, Lý Trưởng Nguyễn Huy Mỹ làm tờ cam đoan. Làng chúng tôi không có đạo trưởng cùng các đồ quốc cấm. Nếu khai mang, tôi xin nộp mạng cả gia đình tôi. Thì tờ cam đoan chưa ráo mực, thì lính dẫn linh mục Giacobbe Mai Năm đến. Quan nhìn ông Lý Trưởng hỏi phải xử thế nào. Ông Lý thưa, bẩm quan lớn, quan thương thì chúng tôi được nhờ, bằng không thì xin nộp đầu chịu tội. Bây giờ quan truyền đánh ông Lý Trưởng 40 roi. Rồi đóng gông giải ra tịch cùng với Linh Mục Mai Năm và cụ Trùm Nguyễn Đức. Đỗ Mai Năm sinh năm 1781 tại Đông Biên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mai Năm vào nhà Đức Chúa Trời từ hồi nhỏ. Sau một thời gian học chủng viện Vĩnh Trị, thầy Năm ở lại chủng viện dạy học. Thầy Năm tính tình vui vẻ, hiền hòa nên các trẻ em rất mến thích thầy. Thầy học thêm thần học và năm 1813 được phong chức Linh Mục. Lúc ấy 32 tuổi, cha Mai Năm được sai đi giúp nhiều sứ đạo cho đến năm 1830, lại trở về Vĩnh Trị dạy chủng viện cho tới ngày bị bắt. Cụ An Tôn Nguyễn Đức được gọi là Trùm, không phải vì cụ đã giữ chức đó, mà vì đức bác ái của cụ tỏ ra qua lòng thương người nghèo và thường xuyên thăm viếng an ủi người mắc bệnh phong cùi. Và chúng ta biết là cụ là quan tâm đến tương lai của giáo, kính trọng các giáo sĩ, quý mến chúng sinh, quảng đại tiếp rước và giúp đỡ về vật chất. Thời gian chủng viện Kể Vĩnh mắc nạn ôn dịch, nhiều chúng sinh chết bệnh, các bề trên quyết định phân tán các chú các thầy đi, thì cụ Trùm Đức đã tình nguyện nhận một số, vừa nuôi dưỡng vừa săn sóc chữa bệnh cho đến khi bình phục, không có xá kể lao nhọc tổn phí gì hết. Gặp thời cấm đạo ngặt nghèo, cụ cho trú tại nhà và cho ăn học trong 2 năm một lớp của chủng viện. Đức cha Ho Vật Du và nhiều linh mục thường qua lại nhà cụ khi bị bắt là cụ 69 tuổi. Mi Kê Nguyễn Hy Mỹ, nguyên quán ở Đại Đăng, tỉnh Ninh Bình, đã đến lập nghiệp và lập gia đình tại làng Kể Vịnh. Mi Kê sinh năm 1804, mồ côi cha năm lên 10 tuổi. Rồi 2 năm sau mồ côi mẹ, được người tận tâm nuôi dưỡng giáo dục, Mi Kê Nguyễn Huy Mỹ đã tỏ ra rất là thông minh và đạo đức, thông thạo chữ Hán và nghề thuốc, siêng năng đọc kinh sáng tối, tham dự và lãnh nhận các bí tích. Và qua đó chúng ta thấy cái sự sắp xếp, và cuối cùng là năm 20 tuổi, anh Mỹ này đã kết duyên với cô Maria Mến, là con gái của ông Trùm An Tôn Nguyễn Đức. cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc với 8 người con đạo hạnh khiến dân làng mến phục và kính nể. Họ đồng thanh thỉnh ông làm chánh tổng, nhưng ông từ chối. Và sau cùng, vì vâng lời đức cha Ho Vịch để có cơ hội che chở chủng viện và giúp đỡ giáo dân trong thời bị cấm đạo, ông đã nhận chức lý trưởng. Làm lý trưởng, ông Mỹ đã tỏ ra là người liêm khiết, không ham quà hối lộ. Khi phân xử, ông rất công bằng chính trực, không thiên vị bên nào. Với những người vướng mắc tệ đoan xã hội, ông khuyên răng sửa trị nghiêm minh. Lo cho gia đình thế nào, ông Mỹ cũng chăm sóc làng xã y như vậy. Mỗi tối, ông thường đọc kinh chung với phu quân, phu tùng. Trước khi thi hành công tác, ông khuyên nhủ người khô đạo, giúp đỡ người nghèo khổ, tạo điều kiện cho họ ngăn chịu các bí tích, thu thân sửa lỗi, để họ trở thành người giáo hữu tốt, người công dân lương thiện. Và hàng tổng vẫn lấy làm làng Kể Vĩnh, làm gương cho những cái làng khác. Ở chức vị lý trưởng, thì ông Mỹ đã can đảm khôn khéo che giấu nhiều đấng bậc trú ẩn ở trong làng. Chính vì tinh thần ấy mà ông bị bắt trên đường ra thị xã Nam Định. Một kỳ mục trong làng đã bàn tính với ông Lý Mỹ, xin nộp tiền chuộc để ông được về, nhưng ông từ chối. Xin cảm ơn lòng tốt của dân làng, nhưng nên để tiền đó giúp đỡ vợ con tôi và mở tiệc mừng khi đưa thi hài tôi về. Tại tỉnh đường Nam Định, cả ba chứng nhân được dẫn ra tòa. Quan khuyên cha Mai Năm bỏ đạo. Cha trả lời, tôi là đạo trưởng, làm sao dám bỏ đạo hay đạp ảnh tượng tôi thờ được. Tôi vốn khuyên dạy người ta phải giữ đạo vững vàng, thà chết không bỏ đạo, thì tôi phải giữ lời tôi đã khuyên dạy kẻ khác chứ. Nếu đạo trưởng không dám chết vì đạo, thì còn ai chịu chết vì đạo nữa. Quay về phía cụ Nguyễn Đức Quang nói, ông đã cao niên, các con đã trưởng thành, các cháu đông đạo, có nhà cửa phong lưu, ông hãy khóa khóa để vui hưởng tuổi già với đàn con cháu có hơn không? Cụ Đức trả lời với giọng vững vàng, bẩm quan, con cháu chi cũng mặc, tôi đã lo liệu cho chúng. Tôi có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa, quan tha hay kết tội thì tùy ý, chứ đừng ép tôi bỏ đạo. Vì biết không thể dùng bạo lực lay chuyển ý chí của cha Mai Năm, nên quan không có thúc ép nhiều. Với cụ Trùm Đích đã 70 tuổi già yếu, thì quan cũng nương tay. Riêng ông Lý Mỹ đang tuổi cường tráng lại nói năng lưu loát, nên quan dùng đủ phương kế khuyến dụ ông chối đạo. Anh còn trẻ trung, thông minh, sắc sảo, dân chúng đều quý trọng, sao anh lại khờ dại, không bước qua thập tự? Ông đã trả lời là trước khi tôi sinh ra đã có dân chúng, vậy khi đó ai lãnh đạo, nên tôi không vì thế mà theo lời quan được. Anh không thương người vợ hiền với đàn con hay sao? Thiên Chúa trao phó người vợ và con cái cho tôi săn sóc khi tôi có thể. Nay người đặt tôi vào tay quan lớn, thì tôi xin vâng ý người. Vợ con tôi chắc cũng vui lòng theo ý tôi. Ông Lý Mỹ còn dùng nhiều lời lẽ xảo đối đáp với quan. Bỗng quan lớn, tôi đã suy nghĩ và tin theo đạo Thiên Chúa là đạo thật, nên tôi không thể chối bỏ. Giả như có ai nói quan lớn đạp đầu đức vua đã ban chức trọng cho quan, hẳn quan lớn chẳng dám làm. Huống hồ tôi đây, lẽ nào cả gan đạp ảnh Chúa tôi thờ kính. Quan tổng đốc nổi giận truyền đánh đòn ông nhiều lần. Tính tổng cộng trong suốt thời gian bị giam giữ, ông phải chịu đến 500 roi, kể cả 3 lần chịu đòn thay cho nhạc phụ. Nhìn cụ Trùm Đích tuổi già sức yếu, ông Lý ngày đêm lo lắng, thiết tha cầu khẩn Thiên Chúa trợ giúp ban ơn cho nhạc phụ vững tin đến giờ phút chót. Ông thường khuyến khích cụ, cha tuổi cao sức yếu chẳng sống được bao lâu nữa, nếu không chết vì đạo thì cũng chết vì bệnh, nhưng nếu tử đạo sẽ làm vinh danh Thiên Chúa và được hạnh phúc thiên đàng. Cha đừng luyến tiếc sống thêm ít ngày, con đây còn khỏe mạnh, đời còn dài, vợ trẻ với đàn con thơ dại thật đáng yêu đáng quý, nhưng con tin Thiên Chúa sẽ lo liệu thật tốt đẹp cho chúng. Hơn nữa, khi cha con ta lên thiên đàng sẽ cầu bầu trước nhan Thiên Chúa thì có ích lợi cho cả gia đình dòng tộc. Cha đừng lo về những hình khổ phải chịu, con sẽ chịu đòn thay cho cha hết. Cha hãy can đảm làm chứng nhân và sẵn lòng chết vì yêu mến Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chết vì chúng ta. Quả thật, mỗi lần quan truyền đánh đòn cụ Trùm Đích thì ông Mỹ đứng lên thưa, cha tôi đã già nua tuổi tác, xin quan lớn tha cho, tôi xin chịu đòn thay. Quan lớn thấy ông có lòng hiếu kính nên chấp nhận lời xin ấy. Ông Mỹ chịu đòn gấp hai lần, nên y phục rách nát, thân mình đầm đìa những máu, tứ chi bầm tím. Ông còn phải mang gông xiềng nặng hơn, bị cùm siết chặt hơn, làm thêm đau đớn. Nhưng vị chứng nhân Chúa Kitô luôn tỏ ra hân hoan vui mừng, và ông đã cảm hứng một bài thơ như sau: gông đóng xiềng mang, dạ nguyệt kinh, những say vì đạo, hả vì tình, vai mang bốn điệp tai thêm ấm, sống xếp ba vòng, cổ lại thanh, phép nước đành lòng, không oán than, nghĩa thầy để dạ, vẫn đinh ninh, khiến sao nên vậy, nào lo nghĩ, phó mặc hoàng thiên, sự tự sinh. Người con gái ông Lý, cô Mỹ tuy mới 12 tuổi, cũng lén mẹ ra tỉnh tìm cách qua ba lần cửa có lính gác vào thưa với cha: xin cha can đảm chịu chết vì Chúa. Cậu Tường mới 9 tuổi, con trai ông Lý, không đi xa được. Cậu cũng nài nỉ dân làng đi thăm chuyển lời đến ông: cha đừng lo cho chúng con, cha cứ an tâm vững lòng xưng đạo và chịu chết vì đạo. Bà Lý bồng con mới sinh được mấy tháng ra thăm chồng, trao con cho chồng ẵm bế một lúc. Bà thấy những cực hình chồng phải chịu, bà không cầm được nước mắt, bà nói trong nghẹn ngào: vợ con ai mà chẳng thương chẳng tiếc, nhưng ông hãy hy sinh vác thánh giá rất nặng vì Chúa, hãy trung thành với Chúa cho đến cùng, đừng lo nghĩ đến mẹ con tôi, Chúa sẽ quan phòng tất cả. Đến thăm ông lần này, có lẽ là lần sau hết, cầu Chúa cho ông vâng theo thánh ý của Chúa. Ông Mỹ lòng đau như cắt. Ông biết sự ra đi của ông sẽ là nỗi thương đau vô cùng cho vợ con, nhưng vẫn tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa, ông bình tĩnh an ủi vợ: lời bà khuyên nhủ đốt thêm lửa kính mến Chúa trong lòng tôi. Bà đem con về săn sóc chúng thay cho tôi, sớm tối cầu nguyện nhiều cho tôi vững vàng xưng đạo Chúa trước mặt thiên hạ. Hẹn ngày sau gặp bà và các con chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi quê thật là nước thiên đàng. Nhờ lời khích lệ của vợ, ông như được tăng sức mạnh, nên càng vững lòng tin tưởng, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đạo Chúa. Cái lòng một vài phu tùng làng Kẻ Vĩnh vì mến mộ ông, khuyên ông khóa khóa để trở về coi sóc dân làng trước. Ông liền mắng họ: ai bảo các anh đến thăm tôi và nói những lời sai trái như vậy? Bây giờ tôi về thì các anh sẽ khóc, nhưng khi đưa thi hài tôi trở về làng, các anh sẽ ăn mừng. Các quan làm án xử trảm cha Mai Năm và hai cha con Nguyễn Bích để lên triều đình xin châu phê. Và ngày 12 tháng 8 năm 1838, ba chứng nhân tin mừng được biết vua Minh Mạng đã y án. Cả ba vui mừng hớn hở chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận bí hòa giải và rước mình Thánh Chúa cách xuất sắc. Cũng ngày ấy, ba vị anh hùng hân hoan bước đến nơi sự, vừa đi vừa hát bài ca chúc tùng Chúa đi hết thảy công trình của Chúa. Muôn ngàn đời hãy ca tùng suy tôn, chúc tùng Chúa đi các thiên sứ của người, chúc tùng Chúa đi chín tầng trời, nào chúc tùng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mãi muôn đời cùng ca tùng suy tôn. Lời của tiên tri Daniel chương 3 câu 57. Đến pháp trường bảy mẫu, ba chứng nhân quỳ xuống cầu nguyện một lúc. Ông Lý Mỹ xin sự cha Giacomo Mai Năm và cụ An Tô Nguyễn Bích trước, quan là chấp thuận. Đến lượt ông Bi Kê Mỹ, Lý Hình nói: ông cho tôi 5 quan tiền, tôi chỉ chém một nhát mà thôi, để ông khỏi phải đau đớn nhiều. Ông Bi Kê trả lời: anh muốn chém 100 nhát mặc ý anh, miễn sao chém chết thì thôi. Còn sự trả tiền thì nhà tôi còn, nhưng thà để cho kẻ khó thì hơn. Nói xong, Lý Hình thi hành nhiệm vụ, tức thì dân lương cũng như dân giáo phá vòng binh lính, ùa vào thấm máu các đấng tự đạo. Thi hài của các đấng được rước về làng Vĩnh Trị ngay trong đêm đó, giữa một rừng đèn đuốc sáng rực cả góc trời. Đến sau, hài cốt của ba vị được đem đến nhà chung để sở ở Ninh Phú, chôn cất ở đó. Đó là những chứng nhân anh hùng ở địa phận Tây đằng ngoài.
còn địa phận đông đàng ngoài thì chúng ta biết là cuộc Bắc Hải đạo nó rất là nặng nề. Chiếu chỉ cấm đạo toàn quốc 1833 khi được ban hành, giáo dân địa phận đông cũng như ở các địa phận khác đều kinh hoàng sợ hãi. Nhiều họ đạo luống cuống đã muốn triệt hạ nhà thờ. Đức giám mục địa phận, Đức cha Delgado y phải lên tiếng khuyên bảo và an ủi mọi người tin tưởng vào Chúa, đấng quan phòng mọi sự. Cha viết thư luân lưu cho hàng giáo sĩ thu cất các đồ thờ. Nếu phải ẩn trốn thì cũng đừng đi quá xa để có thể tiếp tục gặp gỡ phục vụ bổn đạo. Được sự khuyên bảo an ủi của vị chủ chăn, giáo dân lại tỏ ra can đảm và hết sợ hãi. Các nhà thờ được để yên thêm nhiều năm nữa, nghĩa là cho tới năm 1837, và cũng cho đến năm ấy không một giáo sĩ nào bị bắt. Không như ở đằng trong, địa phận đông đằng ngoài các quan không có nhiệt tình thi hành chiếu chỉ. Nhưng sau vụ Tuần phủ Hưng Yên bị cách chức, Tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh bị triệu hồi về kinh, nghe vợ trách nặng lời năm 1837, thì địa phận đông trong năm 1838, bão tố đã bùng lên một cách phũ phàng. Hai đức cha Delgado y và Henares Minh đã già yếu. Cha chính Fernandez Hiền thì đau ốm luôn. Cả ba đang bị tầm nã rất là gắt gao. Chỉ còn một mình cha Hermosilla vọng khỏe mạnh, nanh chăng nhẹ bước, phải nhận việc coi sóc cả địa phận. Với sự cộng tác của 40 linh mục dòng người Việt, một số rất ít là linh mục triều, và cha Romando Chimeno mới sang Việt Nam được một năm. Và cả một năm trời, quan quân ráo riết lùng bắt hai đức cha và các thừa sai mà vẫn không có bắt được. Nhưng rồi, trong một trường hợp không ngờ, ngày 17 tháng 4 năm 1838, một thầy giảng cầm 6 bức thư đã bị bắt. Thầy giảng này là người của cha Doan Viên, được sai đi lãnh dầu thánh. Nhân tiện cầm 6 bức thư của cha Du Xe gửi hai đức cha và 4 cha dòng, hai linh mục Tây và hai linh mục Việt. Khi thầy đi ngang qua làng Kẻ Rèm, một làng lương giáo đông người thì bị bắt. Người lương Kẻ Rèm sẵn có hiềm thù với người công giáo vì đã không chịu đóng góp vào việc cúng tế, bèn nộp thầy với 6 bức thư cho quan. Khi 6 bức thư đến tỉnh, các quan bàn nhau nên dìm đi, đừng để vào kinh, sợ phải tội với đức vua, vì trước đây đã sớ tâu rằng giáo dân trong tỉnh Nam Định đã xuất giáo hết và không còn một đạo trưởng nào. Nhưng tổng đốc Nam Định không nghe, nên ngày 13 tháng 5 năm ấy, ông đệ 6 bức thư và khẩu cung của người mang thư vào triều đình. Sau đó ông sai nhiều binh lính, nhiều mật thám đi khắp nơi lùng bắt cho bằng được hai giám mục và hai thừa sai còn lại. Được tin trên, các cha tìm nơi trú ẩn hết. Hai chủng viện Linh Cường và Lục Thủy, nhiều nhà Trung, nhà Phước phải dỡ xuống để tránh sự lưu ý của quan quân khi đi lục xét. Các chú, các thầy chúng sinh không còn ở nhà, không còn nhà ở và không còn người dạy nữa, phải giải tán. Các nữ tu phải bỏ tu viện về gia đình, còn giáo dân thì hoang mang, sợ hãi, bơ vơ. Ngày 25 tháng 5 1838, vua Minh Mạng tống đạt chỉ thị đến Tổng đốc Trịnh Quang Khanh, hẹn cho ông trong một tháng phải bắt hết các đạo trưởng Tây cũng như Việt để có chứng cớ còn ở trong địa phận Nam Định. Nếu không xong thì chính Tổng đốc và các quan thuộc quyền phải hồi sinh chịu tội. Vua còn cử danh tướng Lê Văn Đức cùng với 2.000 kinh binh từ Huế ra tăng cường cho 6.000 cơ binh của tỉnh. Tướng Lê Văn Đức ra tới Nam Định 2 tháng 6, ông bắt tay vào việc ngay. Cuộc Bắc Hải chuyển sang giai đoạn khốc liệt, sự lùng bắt đã đến lúc ráo riết nhất, tưởng không còn học trú nào chắc chắn và kín đáo được nữa. Thì ngày 27 tháng 5 1838, theo lời tố cáo của tên bộ giáo Nguyễn Hữu Huy, một đại đội 200 lính đến bủa vây làng Kiên Lan, nơi hai đức cha bây giờ đã trá hiệu là Trùm Cả và Hai, đang ẩn trú cùng với hai cha Chimeno Lâm và Hẹt Mô Si Già Vọng. Ngày thứ nhất, quan quân đi lục soát làm như không hay biết, rồi rút quân. Nhưng ngày hôm sau, vào một lúc bất ngờ, lính quay trở lại, ập vào làng. Vừa nghe tiếng động, cha Chimeno đã nhanh chân chạy quá vòng vây mà lính không biết. Đức cha Hẹt Nazareth và Hẹt Mô Si Già cũng chạy thoát một cách may mắn. Cha Hẹt Mô Si Già cùng với cha Jimeno lánh sang tỉnh Hải Dương, còn đức cha Hermanes vào một nhà giáo dân tạm trú. Chỉ có đức cha Delgado y vì già yếu không chạy kịp nên bị bắt vào đêm 28. Và chúng ta biết thì đã bị bắt rồi thì sẽ đi tới cái lúc mà xử tử đức cha Delgado y 76 tuổi. Thì chúng ta biết có giám mục phụ tá Domingo Hernández Binh 73 tuổi và thầy giảng Phan Sinh Đỗ Văn Chiểu 41 tuổi. Ngày 12 tháng 7 năm 1838, giám mục chánh là Ignacio de la Y. Thì ngài sinh 1762 ở làng Villa Felix, tỉnh Zaragoza, nước Tây Ban Nha. Từ thuở niên thiếu, Delgado đã chịu ảnh hưởng của các nữ đan sĩ Sito. Do đó, ban đầu cậu đã muốn tu dòng Sito, thế nhưng Chúa đã hướng dẫn cậu vào dòng Đa Minh tỉnh Aragon. Khấn năm 19 tuổi, thời gian ở học Orihuela, thầy Delgado thường được nghe những tin tức về công cuộc truyền giáo của dòng tại Đông Á. Thầy liền xin chuyển sang tỉnh dòng Rắc Thánh Mân Côi Phi Lục Tăng, nên được gửi sang Manila để tiếp tục học tập. Năm 1787, thầy Delgado trụ phong linh mục. Năm 1790, vị linh mục trẻ tuổi được sai đến địa phận Đông Đàng Ngoài, Việt Nam, cùng với ba thừa sai khác, trong đó có cha Henares. Ngay khi mới tới sứ truyền giáo, cha Delgado y đã được các vị trên đặc biệt chú ý vì những báo cáo về tài năng và nhân đức của người khi còn ở Manila. Cha được đặt ngay vào chức vụ giám đốc chủng viện Trung Linh. Trong thời gian ấy, cha còn đảm nhận chức bề trên dòng, kim bề trên địa phận đức cha Alonso Fe để trình lên tòa thánh, xin đặt cha làm giám mục phó. Đức cha Pio thứ sáu đã chấp thuận trong sắc phong giám mục hiệu tòa Milebotamos đề ngày 11 tháng 2 năm 1794. Thì tháng 9 năm sau, nghi lễ tấn phong được cử hành trong niềm vui của cả địa phận. Vị tăng giám mục khi ấy mới 33 tuổi. Năm 1799, đức cha Alonso Fe từ trần, trút hết gánh nặng trên vai đức cha Delgado y. Suốt 20 năm thời Bình Gia Long, đức cha tận dụng giai đoạn này để tổ chức địa phận, đặt trọng tâm vào việc đào tạo linh mục bản quốc, xây các chủng viện. Đức cha còn quan tâm đến việc thăm viếng các họ đạo, dù xa xôi trắc trở mấy, vì chủ tăng cũng đến để thăm nhiều lần. Đến đâu, đức cha cũng đưa ra nhiều chỉ thị cụ thể, sửa lại những lạm dụng, bài trừ dị đoan và xóa bỏ nạn cho vay ăn lời quá đáng. Từ đầu năm 1803, đức cha đã chia sẻ mục vụ với giám mục phụ tá Henares Minh. Dưới triều Minh Mạng năm 1837, tổng đốc Trịnh Quang Khanh được chỉ thị của nhà vua tìm bắt cho bằng được hai giám mục địa phận. Đức cha Delgado y đã bị bắt vào cái trường hợp mà Trịnh Quang Khanh và vị quan là tướng Lê Văn Đức đã từ Huế tới Nam Định cùng với Trịnh Quang Khanh. Và đức cha Henares bèn cùng thầy Phan Sinh Đỗ Văn Chiểu đã trốn ra Hải Dương, nơi hai cha đã chạy thoát ra đấy. Và dọc đường hai cha con vào tạm trú nhà ông Nghiêm gần họ Hà Quang, xứ Trung Thành, sau sang làng Quần Anh rồi Xương Điền, định xuống thuyền ra tỉnh Đông. Thì một ngư phủ ngoại đạo nhận cho hai vị trú ngụ và sẽ che giấu kín đáo. Nhưng mà ngày 9 tháng 6 1838, chính người đó đi tố cáo với quan và hai tôi tớ chúa đã bị bắt. Domingo Henares sinh năm 1765 tại làng Pena, tỉnh Córdoba, Tây Ban Nha. Henares theo ơn Chúa gọi vào dòng Đa Minh, khấn năm 19 tuổi tại tu viện Gadis, tỉnh Granada. Nghe biết sứ truyền giáo Việt Nam đang thiếu người, thầy Henares đã xin gia nhập nhóm tu sĩ trẻ để lên đường đi Phi Lục Tăng. Thì trong đó có tu sĩ Delgado làm trưởng nhóm. Sau hơn một năm lên bên trên biển cả, đoàn thừa sai cập bến Manila ngày 9 tháng 7 năm 1786. Tại đây, thầy Henares tiếp tục học hết chương trình pháp định, được phong chức linh mục ngày 20 tháng 9 năm 1789. Cũng năm ấy, cha được bài sai sang Việt Nam. Với cái tuổi 25, cha học tiếng Việt rất là nhanh và mang tên là Minh. Sau 6 tháng, cha đã được trao phó việc coi sóc chủng viện Tiên Chu ở Hưng Yên. Và năm 1789, cha được cử lên chức bề trên phụ tỉnh Dòng. Năm sau, cha kiêm chức bề trên địa phận ngày 9 tháng 9 năm 1800. Và Đức Pio thứ 7 đã bổ nhiệm cha làm giám mục phụ tá hiệu tòa phép. Mãi đến ngày 9 tháng 1 1803, cha được tấn phong. Và với lòng tốn, đức bác ái, đức cha minh nhịn nhặt với chính mình, nhưng rộng lượng với người khác. Tuy bận rộn với bao công việc của địa phận, người vẫn tự may vá lấy quần áo của mình, cố gắng sửa lại những đồ cũ để phân phát cho người nghèo. Nhờ biết chút ít về ngành thuốc, đức cha là ân nhân của nhiều người bệnh tật. Đi đâu người cũng mang theo một hộp nhỏ đựng thuốc cho bệnh nhân, đôi khi còn chữa được cả những bệnh nan y. Mọi người đều cho rằng họ được khỏi bệnh là nhờ lời cầu nguyện và chúc phúc của đức cha hơn là bởi thuốc men. Đỗ Văn Chiểu sinh năm 1797 tại Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, Nam Định. Về cậu Chiểu thì đi tu từ hồi niên thiếu, và sau 4 năm chủng viện, cậu đã lên bậc thầy giảng và trở thành cộng sự viên của đức cha phụ tá Generes Minh cho tới ngày bị bắt cùng với đức cha. Sau 2 ngày bị nhốt ở trung trường, cha con bị áp giải lên thị xã Nam Định. Khi tới cổng thành, mặc dầu mang gông nặng, dầu bị những ngọn roi tàn nhẫn, thầy Chiểu cố cúi xuống cầm lấy thánh giá ở dưới chân lên hôn kính, rồi chờ cho củi đức cha Minh đi qua, thầy mới đặt thánh giá lại chỗ cũ và tiến vào. Hai cha con cùng bị tống giam. Và ngày 11 tháng 6 1838, các môn đệ Chúa Kitô được gọi ra tòa, các cô hỏi hai đức cha có phải là những người được kêu là trùm cả và trùm hai không. Thì đức cha y đã trả lời đúng như lời quan đã nói. Quan tòa đòi đức cha Minh ký tên và bản tự thú đã viết sẵn, xong đức cha yêu cầu được nghe đọc trước rồi mới ký. Khi đọc đến câu có danh từ tả đạo, đức cha liền cắt ngang, xin quan sửa danh từ đó, phải viết là đạo Đức Chúa Trời. Quan nghe cho sửa lại, quan tiếp tục đọc cho đến câu lừa đảo ngu dân, thì đức cha lại lên tiếng không đúng, chúng tôi không lừa đảo ai cả, chúng tôi chỉ giảng đạo Đức Chúa Trời là đạo thật. Quan chiều lòng sửa lại, sau đó đức cha đã ký nhận. Đến lượt thầy Đỗ Văn Chiểu, các quan bảo thầy bước qua thánh giá sẽ được tha về, còn bất tuân sẽ bị xử tử. Thầy trả lời Đức Chúa Trời là Chúa thật, là căn nguyên vạn vật, mọi người phải tôn thờ và kính mến người. Vì thế tôi không dám bước qua thánh giá, chắc chắn tôi không làm điều đó. Dùng lời khuyên dụ không được, thì quan lính trói chân tay thầy vào cọc rồi đánh 30 roi. Thầy vẫn không nao núng, quan truyền xích tay chân và dẫn về ngục. Ngày 12 tháng 6, các quan đệ trình lên triều đình bản án xử trảm Đức Cha Minh và thầy Chiểu. Đúng một tuần lễ sau, hai bản án được vua châu phê và ra lệnh phải thi hành ngay. Tuy nhiên, hai chứng nhân còn phải chờ cho tới ngày 26. Thời gian chờ đợi chịu đòn vọt, chịu đói khát, như trong thư thầy đã viết gửi thầy Quỳnh ngày 21 tháng 6. Ở nơi đây, tôi phải chịu nhiều cực hình đau đớn, chịu đói khát, không có tiền mua cơm ăn. Tôi nhờ thầy gặp các cha, xin các ngài giúp đỡ tôi. Thầy xin lỗi mọi người thay cho tôi nữa. Chắc chắn tôi sắp được tử đạo, vì nhờ ơn Chúa tôi vẫn trung thành và tin nơi ngài. Hôm trước ngày xử án, thầy Chiểu còn phải đối phó với những lời dụ dỗ của các quan. Lính dẫn thầy ra công đường, quan đọc bản án và hứa, nếu đạp lên thánh giá, quan sẽ tha thầy ngay lập tức. Người tôi trong của Chúa bình tĩnh mạnh dạn trả lời. Khi quan lớn nằm nghỉ, quan có bằng lòng để cho người con của quan đạp lên không? Huống hồ Đức Chúa Trời là Chúa Trời đất, mọi người phải tôn thờ, làm sao tôi dám bước qua ảnh của Chúa tôi được? Trước lời khẳng khái của thầy, quan nổi giận bảo thầy là sắc láo. Có ông đòi xử tử ngay, ông khác đòi để ngày mai vì đã quá muộn, chỉ nên cho lính đánh đòn rồi giam ngục. Thế là lính ra tay đánh đập cho đến khi thầy ngất xỉu mới khiêng thầy ném vào ngục thất. Bản án của đức cha Delago Y cũng được gỡ vào Huế sau 2 ngày. Nhưng nhà vua không châu phê, còn buộc vị giám mục phải khai hết mọi điều mà nhà vua cho là làm mật vụ. Đức cha lần nữa bị bặn hỏi lôi thôi, song người vẫn khẳng định không nói gì là mật cả. Người nói, tôi ở An Nam đã được 48 năm, tôi có giấy của tiên đế cho phép giảng đạo Đức Chúa Trời trong nước. Xin quan dẫn tôi đến triều đình, nếu vua muốn nướng thịt tôi mà ăn, tôi cũng chịu. lời nói của Đức Cha, làm các quan nổi giận, buông lời tục tiểu, rồi biểu lính dẫn về ngục. Ngày 26 tháng 6 là ngày các quan thi hành bản án trảm quyết Đức Cha Henares Minh và thầy Phan Sinh Đỗ Văn Chiểu. Một lần nữa các quan tỏ ra thương hại thầy Chiểu, khuyên thầy bỏ đạo, song thầy nhất mực xin được theo Đức Cha để giữ lòng trung với đức tin. Quan tức giận đánh thầy một trận vô cùng dã man trước khi điệu đi sự. Giữa hai hàng lính dàn hai bên, một quân nhân đi đầu đã cầm bản án Đức Cha Minh. Đức Cha ngồi củi theo sau bình tĩnh cầu nguyện. Kế đến một quân nhân khác cầm bản án xử thầy Chịu, thầy theo sau cổ mang gông kèm thêm hai sợi xích nặng nề từ gông xuống chân. Thầy bình tĩnh lê từng bước như vác thánh giá lên núi sọ. Đằng sau thầy có năm quân nhân có đạo, vì không chịu khóa quá nên cũng bị dẫn đi. Năm chiến sĩ đức tin mừng hụt vì tưởng mình được dẫn đi xử. Đến nửa đường các ông bị gọi trở về ngục. Trong số năm ông, sau này có ba ông được phúc tử đạo. Khi đến cửa thành, một võ quan ngồi trên voi cầm loa nói: đồng bào bốn phương từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, hãy nghe đây. Tên da trắng này đã đến nước ta để giảng đạo Gia Tô tả đạo, nên y đã bị nhà vua lên án tử hình. Vậy đừng ai dại dột mà theo đạo này, nếu không muốn chết như y. Mãi đến một giờ chiều, hai đấng tử đạo mới tới pháp trường bảy mẫu ở ngoài thành. Vị giám mục đáng kính bước ra khỏi củi, quỳ gối cầu nguyện sốt sắng, rồi nộp mình cho lý hình xử. Xong Đức Cha xin quan một điều là xử thầy Phan Sinh Chịu trước, để người được chứng kiến sự chiến thắng của người con thiên liêng. Thầy Chịu đồng tình xin: bẩm quan, từ bé tôi đã nhận ông này làm cha tôi, người đã dưỡng dục tôi, nếu tôi nên thân nên người cũng là nhờ công lao của cha tôi. Nay tôi không biết lấy gì để đền đáp, xin quan cho tôi được quay về phía cha tôi. Quan chém đầu tôi trước để cha tôi biết tôi hoàn toàn theo lời cha tôi giảng dạy. Thầy chỉ quỳ gối trước mặt Đức Cha và lãnh bí tích hòa giải. Thầy kêu tên Chúa Giêsu ba lần và nguyện rằng: lạy Chúa, con phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Quan chấp nhận lời yêu cầu của Đức Cha, cho chém đầu thầy Chịu trước. Lý hình chém một nhát trúng vào xích nơi cổ, họ phải chém thêm ba nhát nữa, đầu mới lìa khỏi cổ. Vì tử đạo lãnh nhận triều thiên chiến thắng, Lý hình tung đầu đấng tử đạo lên ba lần và trao cho Đức Cha Minh. Đức Cha cung kính cầm lấy, ngửa mặt lên trời dâng của lễ, còn đẫm máu cho Thiên Chúa. Đến lượt Đức Cha bị xử, Đức Cha Minh thọ 73 tuổi, ở Việt Nam 49 năm, 10 năm bề trên địa phận và 39 năm giám mục phụ tá. Hai sát thánh và đầu thầy Phan Sinh được lệnh quan trung tất cả khắp trường, còn thủ cấp của Đức Cha phải bêu ríu 3 ngày rồi ném xuống sông bị hoạt. 3 ngày sau, một dân chài công giáo may mắn vớt được đầu đấng tử đạo. Đến sau, thi hài thầy Phan Sinh được cải về an táng tại trung lễ. Sát thánh của Đức Cha cũng được cải lên, giáo dân rước về tôn kính tại Lục Thủy. Án xử Đức Cha Ignacio del Lago y từ Nam Định gỡ vào kinh lần thứ hai được vua châu phê ngay. Xong bản án chưa kịp trở ra Nam Định thì Đức Cha đáng kính đã chết rũ tù ngày 12 tháng 7 năm 1838, thọ 76 tuổi, làm giám mục 43 năm. Mặc dầu đấng tự đạo đã nằm xuống, các quan vẫn theo án xử đem xác thánh đến pháp trường chém đầu và bêu lên 3 ngày rồi ném xuống sông. Hơn 3 tháng sau, người dân chài đã vớt được đầu Đức Cha phụ tá, cũng tìm thấy đầu đấng thánh này trong một trường hợp lạ lùng không kém. Khi vớt lên, thủ cấp còn nguyên vẹn, xác thánh được rước về an táng trong thánh đường Bùi Chu, thủ lãnh biệt tài trong giáo hội, tướng hùng bạch thắng giữa ba quân, đạo binh dũng cảm triều đình Chúa, ngọn đuốc quang minh rực cõi trần. Khi đã bắt được hai Đức Cha, trong một bản thượng sớ vào kinh, Trịnh Quang Khanh đã viết tâu hoàng thượng, còn danh trù vọng chưa bắt được. Thằng khất thông thả ít bữa, khi bắt được thằng sẽ tra hỏi và tâu trình ngay. Khi nghe biết cha vọng đã chạy thoát sang tỉnh Đông, Hải Dương, Trịnh Quang Khanh nhờ các quan tỉnh này tiếp sức vào việc truy nã danh Trùm Vọng. Cả tỉnh Đông đại náo vì việc đuổi bắt một nhà truyền giáo. Trong lịch sử truyền giáo ở Việt Nam, chưa có một vị thừa sai nào bị tìm bắt một cách gắt gao và náo động, cho đến việc cải trang và thoát nạn một cách hy hữu của người bị lùng bắt, như trường hợp cha Hạt Mô Siêu La Vọng. Cha luôn đứng đầu sổ của ba triều vua và các tổng trấn Nam Định. Nhưng cha đã khéo léo, lanh chăng lẹ bước, khi ẩn khi hiện, thoát nạn và hoàn thành trách nhiệm một cách tuyệt vời. Khi cha bị tìm bắt ở tỉnh Đông, thì cha đã chạy thoát lên tỉnh Bắc từ bao giờ? Và chúng ta sẽ nói tiếp về cha dòng Vinh Sơn Đỗ Yến từ ngày 30 tháng 6 năm 1638.
Có bao giờ con tìm thấy Chúa ở nơi phố phường? Có bao giờ con tìm thấy Chúa ở nơi góc đường? Có bao giờ con tìm thấy Chúa nơi anh em nghèo khó? Chúa đến với con bằng chính anh em mình. Chúa luôn từng ngày giang cánh tay mong chờ con đến đây, lòng đôi tay lòng bao dung nhân từ, rất chia từng phần từng miếng ăn cho người còn khó khăn, để mong sao người anh em được sống. Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người nghèo. Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người anh em. Lạy Chúa, xin cho con một quả tim không héo khô, để con biết lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa xin cho con biết Chúa là cội nguồn. Lời Chúa xin cho con biết Chúa là niềm tin yêu. Lời Chúa xin cho con một quả tim luôn sáng son, để con biết, con biết Chúa trong mọi thầy. Chúa ở nơi cuối đường, có bao giờ con tìm thầy Chúa ở nơi pháp trường? Có bao giờ con tìm thầy Chúa nơi anh em nghèo đói? Chúa đã hóa thân vào chính nơi cơ hàng. Chúa luôn từng ngày giang cánh tay mong chờ con đến đây, dòng đôi tay lòng bao dung nhân từ, rất chia từng phần từng miếng ăn cho người còn khó khăn, để mong sao người anh em được sống. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người anh em. Lạy Chúa, xin cho con một quả tim không héo khô, để con biết lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là Chúa, xin cho con biết Chúa là